Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6, ngày 23 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên dự sinh hoạt chi bộ tại xóm Nam Thái, xã Tân Cương. Tấm gương sáng cho đồng bào công giáo. Nâng cao chất lượng phục vụ du khách tại khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong, đại đội 915. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 22 tháng 12, các đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên dự buổi sinh hoạt định kỳ tháng 12 năm 2022 của chi bộ xóm Nam Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Chi bộ xóm Nam Thái hiện có 24 đảng viên. Trong năm, chi ủy chi bộ đã thực hiện nghiêm quy định về sinh hoạt đảng, tổ chức quán triệt triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản của cấp trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2022-2025. Xây dựng nghị quyết phấn đấu hoàn thành 9 tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay chi bộ có 19 đồng chí đảng viên đã cài đặt và sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đóng góp ý kiến nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và lãnh đạo hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao cách thức tổ chức sinh hoạt của chi bộ, đặc biệt là việc phát huy dân chủ, thẳng thắn trong trao đổi các vấn đề, coi trọng tự phê bình và phê bình. Đồng chí đề nghị các đồng chí đảng viên trong chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chi bộ, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ, quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Đồng chí mong các đảng viên khai thác sử dụng hiệu quả phần mềm sổ tay đảng viên điện tử để tự nghiên cứu, giảm thời gian phổ biến các văn bản hướng dẫn tại buổi sinh hoạt thường kỳ, dành thời gian thảo luận những vấn đề liên quan trực tiếp đến địa phương. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã tặng quà cho chi bộ xóm Nam Thái, xã Tân Cương trị giá 30 triệu đồng. Sau buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy đã đến thăm một số mô hình hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Tân Cương, qua đó nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng của địa phương. Chiều ngày 22 tháng 12, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 của Ủy ban Nhân dân thành phố để thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kế hoạch tổ chức tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023. Theo đó, để góp phần chăm lo, giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, người gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui xuân đón Tết năm 2023, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc thành phố, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia ủng hộ và tặng quà cho người nghèo trên tinh thần tự nguyện, tự giác. Dự kiến thành phố sẽ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 vào ngày 26 tháng 12 tới đây. Cùng với nội dung trên, hội nghị cũng tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến vào kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án 06 CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và một số nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Chiều ngày 22 tháng 12, Đảng ủy phường Đồng Quang tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, điều hành của chính quyền, sự nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cùng sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, các chỉ tiêu chủ yếu của phường đều đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, thu ngân sách đạt 100% kế hoạch. Các tổ dân phố vận động nhân dân đóng góp xây dựng các loại quỹ đạt gần 102% kế hoạch. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường được thực hiện có hiệu quả, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,11%. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, ý kiến kiến nghị của cử tri. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định. Đảng ủy phường đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kết nạp 8 đảng viên mới, hoàn thiện 4 hồ sơ kết nạp đảng viên trình thành ủy quyết định kết nạp. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, trong đó xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm, 10 chỉ tiêu và các nhóm giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Tại hội nghị, các tập thể chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 đã được biểu dương khen thưởng. Nhân dịp tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, sáng ngày 22 tháng 12, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Trương Vương do đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia thanh niên xung phong Đại đội 915. Tại đây, đoàn đã dâng hoa dâng hương tưởng nhớ đến công lao to lớn của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự, chi viện cho chiến trường miền Nam. Các chị, các anh đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời mới 18 đôi mươi với bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu khát vọng còn dang dở. Sự hy sinh của các chị, các anh đã trở thành khúc tráng ca bất tử, là những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là bản hùng ca bất khuất của dân tộc Việt Nam. Trước anh linh của các liệt sĩ, đoàn nguyện hứa sẽ đoàn kết một lòng, thi đua lao động sản xuất, xây dựng phường Trương Vương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Ngày 22 tháng 12, tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức ra mắt và giới thiệu tập thơ Đại đội 915 còn mãi với nước non, tập 2. Cuốn sách là sự tiếp nối về tư liệu và cảm xúc thẩm mỹ của cuốn Đại đội 915 còn mãi với nước non, tập 1, xuất bản tháng 12 năm 2018. Tập 2 gồm 50 tác phẩm của nhiều tác giả do Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản với các thể loại truyện ngắn, truyện ký, bút ký, ghi chép, hồi ức, thơ, ca khúc, trích đoạn kịch bản phim truyện, trích đoạn kịch bản chèo, mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc cùng nhiều bức ảnh và tranh minh họa được sáng tác và tập hợp từ cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Đại đội Thanh niên xung phong 915 Anh hùng năm 2018 cùng nhiều sáng tác mới. Điểm gặp gỡ chung nhất của các tác phẩm là thông qua các hiện tượng thẩm mỹ tiếp tục tái hiện hình ảnh cuộc sống chiến đấu lao động và sự hy sinh quả cảm của các cựu thanh niên xung phong Đại đội 915 cùng đồng đội trong những năm tháng chiến tranh và trong đời sống hiện tại. Nhiều tác phẩm của các tác giả được độc giả đánh giá cao. Tiêu biểu có thể kể đến Tùy bút, Tiếng vọng căn hầm của tác giả Phạm Quý, Bút ký Chuyện về người con gái sông Năng, Chuyện ngắn Trái tim của rừng của Lã Thị Thông, v.v. Việc giới thiệu cuốn sách đúng dịp tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái không chỉ giúp độc giả có cái nhìn sâu sắc toàn diện hơn về những hy sinh lớn lao của các anh các chị thanh niên xung phong cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, mà còn góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, gìn giữ tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Nhân dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tặng cuốn sách cho một số cựu thanh niên xung phong và các đơn vị liên quan. Họa sĩ Sa Bảy, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã tặng tác phẩm Điều khắc 915 bất tử cho Ban quản lý khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, chiều ngày 22 tháng 12, Trường Trung học Cơ sở Cam Xá tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề Chúng em hành quân theo bước chân những người anh hùng. Tại chương trình, thầy và trò nhà trường đã được nghe những chia sẻ từ những người lính Cụ Hồ năm xưa về thực tiễn cuộc đấu tranh và truyền thống quý báu, ý chí kiên cường của các anh bộ đội Cụ Hồ. Mỗi câu chuyện kể đã tái hiện lại một thời anh hùng của quân và dân ta trước những âm mưu xâm lược của kẻ thù. Ngoài ra, chương trình cũng đã trình chiếu những thước phim tài liệu, đồng thời biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ ở các thể loại, múa, kịch múa, thu hút sự chú ý theo dõi của thầy và trò nhà trường. Chương trình không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các em học sinh, giúp các em hiểu hơn, yêu hơn quê hương mình, mà còn là hoạt động ý nghĩa giúp thế hệ trẻ có hiểu biết đầy đủ về lịch sử dân tộc, khơi gợi trong thế hệ trẻ lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức cách mạng, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Sáng ngày 22 tháng 12, Điện lực thành phố Thái Nguyên triển khai chương trình Thắp sáng niềm tin cho khách hàng là hộ nghèo cư trú tại các phường xã Tân Lập, Phú Xá, Quan Triều và Sơn Cẩm. Tại chương trình, cán bộ nhân viên điện lực thành phố đã đến tận nhà 10 gia đình để thay thế các đường dây điện cũ không đảm bảo an toàn, gắn mới các bóng đèn tiết kiệm điện, bảng điện, lắp công tơ, hướng dẫn các gia đình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, với tổng kinh phí nguyên vật liệu và nhân công trị giá gần 40 triệu đồng. Được biết, trong chuỗi hoạt động của tháng tri ân khách hàng năm 2022, ngoài việc sửa chữa và mắc mới đường điện sinh hoạt miễn phí cho các hộ gia đình nghèo, thì Điện lực thành phố Thái Nguyên còn tri ân khách hàng bằng việc vệ sinh công nghiệp miễn phí cho khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng. Đây là chương trình thiết thực, thể hiện sự quan tâm của ngành điện với khách hàng. Sáng ngày 22 tháng 12, tại phường Gia Sàng, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tổ chức hội nghị vận động, thuyết phục, đối thoại với gia đình ông Nguyễn Đình Hùng, tổ 5 phường Gia Sàng, nhận tiền bồi thường hỗ trợ bàn giao mặt bằng thực hiện dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng trước khi thực hiện phương án cưỡng chế thu hồi đất. Dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng có quy mô 19,63 ha với 206 hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó, hộ gia đình ông Nguyễn Đình Hùng ở tổ dân phố 5 có 3 thửa đất, loại đất nông nghiệp với diện tích trên 1.850 m2 nằm trong diện tích phải thực hiện giải phóng mặt bằng. Các thửa đất này đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 751 triệu đồng. Những kiến nghị cũng như ý kiến của hộ ông Hùng đối với việc thu hồi đất đã được các cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản, nhiều lần vận động thuyết phục. Tuy nhiên, hộ ông Hùng vẫn chưa nhất trí nhận tiền đền bù, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng. Tại hội nghị, thành viên Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã có những ý kiến phân tích và làm rõ những nội dung ông Hùng còn băn khoăn, đồng thời khẳng định toàn bộ quy trình thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị ông Hùng nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho dự án thi công đảm bảo tiến độ, tránh việc phải tổ chức cưỡng chế. Tuy nhiên, hộ ông Hùng chưa đồng ý nhận tiền bàn giao mặt bằng và vẫn có ý kiến không đồng ý với quyết định thu hồi đất. Và vấn đề này, gia đình ông cũng đã có đơn khiếu nại và cho rằng gia đình chưa nhận được thông báo thu hồi đất. Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất phường Gia Sàng sẽ thực hiện phương án cưỡng chế thu hồi đất vào ngày 28 tháng 12 năm 2022, theo đúng phương án đã được duyệt. Thưa quý vị và các bạn, đến tổ dân phố số 11 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, hỏi về mô hình phát triển kinh tế cho hiệu quả cao, người dân địa phương hết lời ngợi khen ông Nguyễn Văn Thìn, người giáo dân chịu thương chịu khó, làm giàu từ chính đồng ruộng quê hương. Ông Thìn luôn là đảng viên, công dân gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp xây dựng địa phương. Lúc gặp mặt, ông Thìn gây ấn tượng với chúng tôi bằng nụ cười nồng hậu. Nhấp ngụm nước vối ấm, ông mộc mạc kể, cả cuộc đời tôi gắn với đồng ruộng, với nghề nông. Từ xã viên, tôi được bà con tín nhiệm bầu làm phó chủ nhiệm, rồi chủ nhiệm hợp tác xã Tiến Minh, một hợp tác xã về nông nghiệp của phường. Năm 1998, chuyển đổi mô hình, tôi làm giám đốc hợp tác xã. Sau này tôi được bầu làm phó chủ tịch hội nông dân phường. Đối với công việc của hợp tác xã hay với vai trò ở hội nông dân, tôi đều gắn với bà con, đồng ruộng. Sau khi nghỉ không tham gia công tác ở địa phương, tôi tập trung phát triển kinh tế gia đình. Gia đình có 5.000 m2 đất, tôi tập trung trồng lúa, rau màu hữu cơ, mở rộng mô hình chăn nuôi, lợn, gà. Ông Thìn cải tạo 3.300 m2 đất để trồng rau, đào ao, để chủ động nguồn nước tưới. Trên cùng một diện tích, gia đình ông trồng gối nhiều lứa rau khác nhau, nhiều nhất là các loại rau thơm. Bởi vậy nên ngày nào, gia đình cũng có rau để bán, trung bình khoảng từ 70 đến 100kg trên một ngày. Theo ông Thìn, sở dĩ gia đình ông chọn trồng rau xanh là do diện tích đất canh tác không nhiều, trồng rau theo phương pháp hữu cơ, thời gian sinh trưởng và phát triển ngắn, trung bình 25 đến 28 ngày tùy loại rau, năng suất cao, đồng thời tiết kiệm được chi phí thuốc bảo vệ thực vật, công chăm sóc, thu nhập lại ổn định. Trung bình mỗi ngày, gia đình ông thu vài trăm nghìn đồng đến 1 triệu đồng nhờ bán rau. Năm nay rau đắt, mức thu nhập cao hơn khoảng 30%. Cũng theo ông Thìn, trồng rau theo phương pháp hữu cơ không khó, quan trọng nhất là khâu chọn giống và xử lý đất trước khi trồng. Theo kinh nghiệm của ông, trước khi trồng lứa mới, cần cày xới đất thật tơi xốp và phơi ải khoảng 5 đến 7 ngày rồi mới gieo trồng. Như vậy rau sẽ ít bị bệnh, thậm chí không có bệnh, không phải dùng thuốc trừ sâu, vừa độ tốn kém, lại an toàn cho canh tác và người tiêu dùng. Các loại phân bón cho rau được ông Thìn sử dụng chủ yếu là phân gà ủ hoai hoặc phân vi sinh. Từ mô hình trồng rau hữu cơ, gia đình ông Thìn đã nuôi 4 người con ăn học, có việc làm ổn định. Ông cũng xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm đầy đủ tiện nghi sinh hoạt hiện đại. Trò chuyện với chúng tôi, ông Phạm Đức Nghị, Trung trường họ nhà xứ Thái Nguyên nhận xét, ông Nguyễn Văn Thìn là một giáo dân năng động, mạnh dạn đi đầu trong phát triển kinh tế. Ông đã cải tạo đất vườn kém hiệu quả thành mô hình trồng rau hữu cơ cho thu nhập cao. Đây là tấm gương làm kinh tế tiêu biểu để người dân địa phương và bà con giáo dân noi theo. Không chỉ phát triển kinh tế giỏi, ông Thìn luôn là công dân gương mẫu, chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 12 lịch sử, khi cả nước hướng tới kỷ niệm 33 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022, tại khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên Xung phong Đại đội 915 lại có hàng vạn du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc về đây thắp nén tâm nhang tưởng niệm 60 liệt sĩ Thanh niên Xung phong Đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Và để phục vụ tốt nhất du khách gần xa, Ban Quản lý khu di tích vẫn đang không ngừng nỗ lực từng ngày nhằm góp phần lan tỏa giá trị của khu di tích đến trái tim của tất cả mọi người. Năm mươi năm đã qua kể từ đêm Noel màu lửa 24 tháng 12 năm 1972, nhưng sự hy sinh anh dũng của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 vẫn mãi là bản anh hùng ca bất tử trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và rồi hôm nay, chính tại nơi các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, các hướng dẫn viên đã dùng giọng nói truyền cảm kết hợp với âm nhạc trầm hùng để thuyết minh cho du khách về giá trị và ý nghĩa trường tồn của khu di tích. Bài thuyết minh xúc tích ngắn gọn, chỉ có thời lượng hơn 10 phút, nhưng đã đem lại hiệu quả cảm xúc rất lớn cho bất kỳ ai có mặt trong khu di tích. Nghe xong bài thuyết minh, cô giáo Đỗ Phương Nam, trường Trung học cơ sở Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã xúc động nói:
Hôm nay thì các thầy cô cũng như là các con được vào dâng hương dâng lễ tại trong khu di tích, và đặc biệt là nghe cái câu chuyện của các hướng dẫn viên về sự hy sinh anh dũng của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, thì bản thân tôi và tôi cũng tin chắc chắn rằng là toàn thể cán bộ giáo viên, các bác phụ huynh cũng như học sinh đều cảm thấy sự xúc động trước cái sự hy sinh anh dũng, sự quả cảm của các anh chị liệt sĩ thanh niên xung phong đã ngã xuống vì dân tộc, vì Tổ quốc. Và chúng tôi thực sự biết ơn tới những tấm gương hy sinh của các anh chị thanh niên xung phong, và cũng biết ơn cả tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn cũng như khu di tích đã cho chúng tôi biết một cái bài học về nguồn, bài học lịch sử rất là ý nghĩa đó.
Còn em Nguyễn Hải Chi, lớp 8A4, trường Trung học cơ sở Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội cũng không giấu được cảm xúc khi được nghe về ý nghĩa lịch sử của khu di tích.
Đây là lần đầu tiên em được đến khu di tích và em rất là xúc động khi được nghe bài thuyết minh về những truyền thống lịch sử rất là hào hùng của dân tộc Việt Nam. Và từ đó thì em nghĩ là mình cần phải cố gắng học tập, cố gắng trau dồi những kiến thức để tiếp tục phát huy những truyền thống của dân tộc, tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp ạ.
Để nâng cao chất lượng phục vụ du khách, những năm qua, Ban Quản lý Di tích đặc biệt chú trọng đến công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ. Mặc dù chỉ có 10 cán bộ, nhân viên, nhưng mọi công việc chuyên môn tại đây đều được thực hiện tốt nhờ tinh thần đoàn kết tập thể và trách nhiệm cao trong công việc. Riêng năm 2022, khu di tích đã tiếp đón trên 700 đoàn với trên 90.000 lượt khách đến tham quan dâng hương. Để làm được điều này, hầu như các cán bộ, nhân viên đều sẵn sàng đi sớm, về muộn, làm việc tất cả các ngày lễ Tết, ngày nghỉ để đón tiếp khách. Ngoài ra, việc giữ gìn cơ sở vật chất, hạ tầng, chỉnh trang khuôn viên, đảm bảo vệ sinh môi trường tại đây cũng được Ban Quản lý Di tích đặc biệt chú trọng để đem tới một không gian thờ cúng trang nghiêm, một khuôn viên di tích luôn sáng, xanh, sạch đẹp. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Tiến Hoàng, hướng dẫn viên tại khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên Xung phong Đại đội 915 cho biết.
Cái sự vất vả thì luôn luôn có. Tại vì chúng tôi ở đây gần như không có ngày nghỉ. Tất cả ngày lễ, ngày Tết, rồi thứ Bảy Chủ nhật là chúng tôi gần như là không nghỉ. Tại vì chính vì những cái ngày nghỉ đó, ngày lễ đó thì khách thập phương mới đến đây nhiều hơn. Nhưng mà chúng tôi cũng không cảm thấy vất vả vì đó cũng là cái động lực. Và chúng tôi cảm thấy là luôn luôn được phục vụ du khách thập phương. Đó cũng là cái vinh dự của chúng tôi, và chúng tôi luôn ý thức được là càng ngày Càng có nhiều du khách thập phương xa gần đến với chúng tôi thì chúng tôi càng cảm thấy cái giá trị của nơi này, cái ý nghĩa lịch sử nơi này nó lớn lao đến nhường nào.
Càng gần đến ngày diễn ra lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, 24 tháng 12 năm 1972, 24 tháng 12 năm 2022, dòng người đổ về khu di tích thăm viếng ngày một đông. Nhưng với tất cả tấm lòng thành kính tri ân, các cán bộ nhân viên tại đây cũng đang nỗ lực đảm nhận tốt nhiều công việc ý nghĩa. Bà Vũ Thị Kim Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, Phó trưởng ban phụ trách khu di tích lịch sử quốc gia thanh niên xung phong đại đội 915 nói:
Gần đến ngày kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 thanh niên xung phong thì ban quản lý di tích cũng đã triển khai nhiều cái công tác, ví dụ như phối hợp với các đơn vị đến để tri ân, làm các cái chương trình tri ân các cựu thanh niên xung phong vẫn còn đang sống. Công tác trong khu di tích thì anh chị em cũng trau dồi và cũng luôn luôn học hỏi để nâng cao cái kiến thức để làm tốt cái công tác cũng như cái nhiệm vụ được giao, và luôn luôn nhận được sự cảm tình cũng như yêu mến của du khách khi đến với khu di tích lịch sử quốc gia 915 thành phố Thái Nguyên.
Được làm việc tại khu di tích lịch sử quốc gia đại đội 915 là một vinh dự và trách nhiệm lớn của tất cả các cán bộ nhân viên tại đây. Và để đảm nhận tốt công việc được giao, họ đã làm việc bằng tất cả trái tim và tấm lòng yêu kính những con người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Điều này rất đáng trân trọng.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 9 năm 2022, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai kế hoạch số 4986-KHCTTNG ngày 30 tháng 9 năm 2022 về việc triển khai ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile hỗ trợ cho người nộp thuế là cá nhân trên thiết bị di động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên giới thiệu về ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile và cách sử dụng ứng dụng như sau. 1. Đối tượng áp dụng: người nộp thuế là cá nhân. 2. Lợi ích khi sử dụng ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile. Với ứng dụng e-tax Mobile, người nộp thuế có thể tra cứu các thông tin về nghĩa vụ thuế, thông tin đăng ký về mã số thuế cá nhân, nhận thông báo thuế, nộp thuế điện tử thông qua liên kết với tài khoản ngân hàng và sử dụng các tiện ích khác giúp tạo thuận lợi trong quá trình tìm hiểu thông tin trong lĩnh vực thuế, tính thuế. Trên nền tảng ứng dụng này, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều dịch vụ khác trong tương lai. 3. Cách cài đặt và sử dụng ứng dụng. Ứng dụng e-tax Mobile hỗ trợ các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS phiên bản từ 9.0, Android phiên bản từ 4.1 trở lên. Để sử dụng, người nộp thuế tải phần mềm e-tax Mobile tại kho ứng dụng của App Store hoặc Google Play và cài đặt lên thiết bị di động. Sau khi cài đặt ứng dụng, người nộp thuế đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế. Trường hợp chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế có thể đăng ký tại tài khoản ngay trên ứng dụng e-tax Mobile, tại màn hình đăng nhập chọn chức năng đăng ký ngay hoặc qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế https://thuedienter.gdt.gov.vn, chọn đăng ký tài khoản trong phần cá nhân, điền thông tin đăng ký và gửi lên hệ thống. Trường hợp người nộp thuế chọn xác thực qua ngân hàng thì người nộp thuế đăng nhập bằng tài khoản đã được hệ thống gửi qua email, tin nhắn điện thoại của người nộp thuế. Hiện Tổng cục Thuế đã phối hợp với các ngân hàng triển khai việc xác thực tài khoản giao dịch thuế điện tử. Trường hợp người nộp thuế không chọn xác thực qua ngân hàng thì có thể đến cơ quan thuế bất kỳ, xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân để được cơ quan thuế kích hoạt tài khoản. Sau khi nhận được mã kích hoạt trên hệ thống, ứng dụng sẽ tạo tài khoản và gửi cho người nộp thuế thông qua tin nhắn đến số điện thoại mà người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên lạc với Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, đội nghiệp vụ kê khai kế toán thuế, tin học, nghiệp vụ, dự toán, pháp chế 02083 854 880 để được hướng dẫn. Hướng dẫn cài đặt e-tax Mobile. Để sử dụng, người dùng cần cài đặt e-tax Mobile trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sử dụng hệ điều hành iOS, iPhone, iPad, Android, Samsung, LG. Trên hệ điều hành iOS, iPhone từ 9.0, 9.1 trở lên, người dùng vào App Store nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử, sau đó tải app và cài đặt. Trên hệ điều hành Android từ 4.1 trở lên, người dùng vào Google Play, nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử và tải app về máy và cài đặt. Đăng nhập. Để đăng nhập vào ứng dụng, người dùng nhấn vào biểu tượng logo thuế nhà nước của ứng dụng để truy cập dịch vụ. Màn hình trang chủ sẽ hiện ra, người dùng lựa chọn hình thức đăng nhập, nhập tên đăng nhập và mật khẩu, vân tay hoặc bằng Face ID. Đăng xuất. Khi muốn thoát khỏi ứng dụng, người dùng chọn đăng xuất trong menu dọc tại biểu tượng công tắc ở góc bên phải của trang chủ. Trường hợp người dùng không sử dụng dịch vụ trong vòng 30 phút, hệ thống sẽ tự động đăng xuất. Hướng dẫn sử dụng eTax Mobile. Bước 1. Chọn menu nộp thuế. Hệ thống hiển thị màn hình nộp thuế theo điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán. Bước 2. Nhập điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán trong danh mục. Nếu chọn thuế của cá nhân, người sử dụng nhấn tra cứu. Nếu chọn lệ phí trước bạ phương tiện thì người sử dụng bắt buộc phải nhập mã hồ sơ, sau đó nhấn tra cứu. Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu theo loại thuế thanh toán đã chọn. Bước 3. Trên danh sách kết quả tra cứu. Đối với thuế của cá nhân, người sử dụng tích chọn một hoặc nhiều khoản nộp của cùng một cơ quan thuế, sau đó nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Đối với lệ phí trước bạ phương tiện, người sử dụng nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Bước 4. Chọn đơn vị thanh toán, sau đó nhấn thanh toán. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập tài khoản của đơn vị thanh toán người sử dụng đã chọn để thanh toán thuế.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.